Lời Chúa, Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 22 tháng 3, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ năm mùa chay và là ngày thứ 32 trong những tuần tĩnh tâm mùa chay chuẩn bị mừng Chúa Phục Sinh với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Và thưa anh chị em và các bạn, hôm nay cũng là đêm diễn nguyện thứ 57. Tại quán cà phê Khát vọng lòng thương xót, mùa chay với chủ đề Đổi đời thôi. Xin anh chị em cầu nguyện cho thời tiết thuận lợi và có nhiều người có điều kiện đến tham dự trực tiếp tại quán cà phê Khát vọng lòng thương xót. Với những anh chị em ở nước ngoài và những anh chị em ở xa không thể đến dự trực tiếp được thì chúng tôi có live stream để anh chị em có thể coi trực tiếp qua những phương tiện truyền thông, và ngày hôm sau chúng tôi sẽ post lên YouTube để anh chị em có thể coi lại. Đêm diễn nguyện số 57 tại quán cà phê Khát vọng lúc 6 giờ chiều Chủ nhật 22 tháng 3 2026 với chủ đề Đổi đời thôi. 5 giờ anh chị em đến để giữ chỗ rồi quay phim chụp hình cầu nguyện trước. 6 giờ bắt đầu chương trình, vào cửa tự do, ra về mỗi người chúng ta có một món quà để đưa về, món quà lòng thương xót. Anh chị em cầu nguyện để còn có khoảng một tuần nữa thôi là chúng ta kết thúc những tuần tĩnh tâm mùa chay. Cầu nguyện và mỗi người có trách nhiệm, có bổn phận đi rủ, đi mời, đi gọi, đi kêu, đi réo những người thân của mình, bà con anh em họ hàng thân hữu ở Việt Nam cũng như hải ngoại đến tham dự những ngày tĩnh tâm. Đến chả phải đi, đến mà không phải đi, vì chỉ việc bấm nút thôi. Bấm nút là chúng ta có thể coi được rồi. tinthac.net. Mỗi ngày chúng tôi có những buổi tĩnh tâm để cho anh chị em tham dự. Có thể vừa lái xe cũng được, có thể vừa làm vườn cũng được. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, bất cứ ở đâu, miễn mình có được một cái điện thoại là có thể cùng hiệp thông để tĩnh tâm được rồi. Và Chú hứa những ai mà kêu gọi một người tội lỗi quay trở về thì cứu được linh hồn họ và được tha những tội lỗi. Có nhiều người bây giờ đang khô khan nguội lạnh tội lỗi trong mùa chay thánh này. Họ chưa đi xưng tội, chưa tham dự tĩnh tâm. Anh chị em mời gọi họ đi tham dự tĩnh tâm. Rồi Chúa tác động, Chúa biến đổi họ, họ quay trở về, chạy đến với ngay tòa hòa giải trong mùa chay này. Anh chị em cứu được chính linh hồn mình và được tha thứ tội lỗi theo lời Chúa hứa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa Chủ nhật thứ năm mùa chay 5A, bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 37 câu 12 đến câu 14.
Trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi dân ta, này ta sẽ mở cửa mồ các ngươi. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa. Lúc ta mở cửa mồ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ, ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng ta là Chúa, chính ta đã phán và đã thi hành. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Xin nghe Thiên Chúa xin thương khoan hồng. Ôi lạy Chúa xin thương chúng con. Chúa chấp tội ai nào đứng vững, nhưng Ngài luôn tha thứ từ ai.
Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn tiêu chuông nơi người chán chứa. Hồn con luôn trông mong nơi Ngài, ơn người linh trông mong ánh dương. Vâng tin Ngài chính là Thiên Chúa, luôn từ ai tha hết lỗi lầm. Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn kêu chuông nơi người chán chứa.
Cậy trông Chúa Israel nào, Chúa từ ai luôn luôn thứ tha. Chính Chúa đã cứu chuộc Israel, thoát khỏi muôn tội thiên ngàn đời.
Chúa luôn luôn từ ai một niềm ơn kêu chuộc nơi người chán chứa.
Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 8 câu 8 đến câu 11.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em không sống theo xác thịt nhưng sống theo tinh thần. Nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em, nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô thì kẻ ấy không thuộc về người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng làm cho xác phàm hay chết của anh em được sống nhờ Thánh Thần người ngự trong anh em. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Chúa nói, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ.
Thưa anh chị em, trong bài đọc 2 tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan, chúng ta có hai lựa chọn. Một là bài đọc dài tin mừng Thánh Gioan chương 11 câu 1 đến câu 45. Hai là bài đọc ngắn tin mừng Thánh Gioan chương 11 câu 3 đến câu 7, câu 17, câu 20 đến câu 27 và câu 33b đến câu 45. Chúng tôi lựa chọn bài đọc ngắn tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Khi ấy, hai cô Marta và Maria cho người đến nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy Đức Giêsu bảo, bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm 2 ngày nữa tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ, nào, chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu, thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy. Đức Giê-xu nói, em con sẽ sống lại. Cô Mát-ta thưa, con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giê-xu liền phán, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? Cô Mát-ta đáp, thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa đứng phải đến trong thế gian. Đức Giê-xu thổn thức trong lòng và xao xuyến, người hỏi, các ngươi để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời, thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem. Đức Giê-xu liền khóc. Người Do Thái mới nói, kìa xem ông ta thương anh La-gia-rô biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói, ông ta đã mở mắt cho người mù lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư. Đức Giê-xu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giê-xu nói, đem phiến đá này đi. Cô Mát-ta là chị người chết liền nói, thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giê-xu bảo, nào, Thầy đã chẳng nói với chị rằng, nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người đem phiến đá lên. Đức Giê-xu ngước mắt lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha vì cha đã nhận lời con. Phần con biết cha hằng nhận lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là lời cha đã sai đến. Nói xong, người kêu lớn tiếng, anh La-gia-rô, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-xu bảo, cởi khăn và vải cho anh ấy rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Mát-ta và được chứng kiến việc Đức Giê-xu làm, có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa chị và các bạn, lời Chúa ngày hôm nay, chủ đề của Chúa Nhật thứ năm mùa chay, nói về sự sống. Mỗi tuần mùa chay chúng ta thấy có một chủ đề của thứ ba là nước hằng sống, chủ đề của thứ tư là ánh sáng, và chủ đề của thứ năm là sự sống. Đức Chúa phán như sau trong ngôn sứ Ezekiel, hỡi dân ta, này chính ta mở huyệt cho các ngươi, ta đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa khi ta mở huyệt và đưa các ngươi khỏi huyệt. Ta đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi, bây giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta đã phán và ta làm. Con người ta không nhận biết Chúa như là tự chôn mình vào trong huyệt, trong lòng đất, không nhận biết Chúa. Rồi Chúa Giê-xu, rồi Thiên Chúa đến cứu con người, đưa con người ra khỏi lòng đất, là khỏi cái huyệt, là khỏi cái nấm mồ chôn mình trong đó. Cái nấm mồ của sự thất vọng, của sự tuyệt vọng, của mất niềm tin. Chúa đến đưa mình ra. Có nhiều người đang nằm trong vũng lầy của tội, đang nằm trong vũng lầy của những đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, đủ mọi thứ đam mê. Sáng nay tôi gặp một bà mẹ trẻ, cũng trung niên chứ không trẻ. Tôi biết từ lúc còn là con gái, rồi tôi làm đám cưới cho, rồi làm lễ cưới. Rồi sau đó thì sinh con. Đứa con bây giờ nó 42 tuổi, con trai. Lấy vợ, rồi có 2 đứa con. Cũng là kỹ sư, cũng coi công nhân đủ thứ. Thế nhưng mà lại bị dính vào nạn. Trước tiên là chơi chứng khoán, rồi sau đó là đánh bài trên mạng. Và cứ thua hết tỷ này đến tỷ kia. Cứ mỗi lần lại quay về năn nỉ mẹ cứu con. Lại 1 tỷ. Rồi mấy tháng sau lại năn nỉ mẹ cứu con lại 1 tỷ. Bà mẹ ngồi khóc với tôi, thưa cha, con bán 1 căn nhà rồi, 2 căn nhà cứu nó rồi, 4 tỷ bạc. Bây giờ mà nếu không cứu nó thì giang hồ chém nó, giang hồ truy sát nó. Rồi nói là khi nó đến thuê nhà, rồi nó thấy có một cô tự tử. Rồi từ đó thì như có tiếng nói trong đầu nó là cứ bảo phải đánh bài đi. Nhưng mà con đã cho nó khỏi ra khỏi căn nhà đó rồi, đi dọn nhà chỗ khác rồi. Mà cứ được mấy tháng lại về năn nỉ, mẹ cứu con, đây là lần cuối. Cứ ôm lấy tượng Đức Mẹ rồi khấn hứa rồi thề. Đến nói thưa cha cầu nguyện cho con. Tôi nói muốn giải gỡ nó thì phải có phương pháp. Nó đang ở trong nấm mồ mà. Bây giờ phải kéo nó ra khỏi mồ. Nhưng mà phải thấy cho nó thấy được cái mồ nó ghê gớm như thế nào. Nó mới sợ, nó không lăn vào cái mồ đó nữa. Mấy lần chị cứu nó cứ nghĩ rằng là còn cái phao thì nó bám, cho nó không chịu bơi. Bây giờ không có cái phao nào cả. Một là chết chìm, hai là bơi. Nó phải bơi. Mà nếu nó muốn chết chìm thì cho nó chết chìm đi. Bảo con chỉ sợ nó tự tử. Bảo chứ cứ để con nó dám tự tử không. Nó hù dọa vậy thôi, tự tử cái gì đâu. Mà cứ cứu nó bằng cách mà thương hại nó như vậy, rồi nó lại tái phạm. Cứ để cho giang hồ truy sát nó đi. Cứ để cho nó phải sống chui, trốn nhủi đi. Cứ phải để cho nó thấy nhục nhã của cái việc mà bị truy sát không còn đồng tiền nào. Lúc đó mới nó mới chịu ra khỏi cái huyệt. Nó nằm trong cái huyệt, nó phải thấy cái huyệt nó chật trội, cái huyệt nó khó thở như thế nào thì nó mới tự nó bước ra khỏi huyệt. Còn bây giờ mình có lôi nó ra khỏi huyệt rồi nó lại lăn xuống, lại để cho ma quỷ cám dỗ rồi lại chui vào huyệt, lại lao vào bài bạc. Và con thương nó, thương ai mà không thương. Nhưng mà phải biết cách thương chứ. Vì chị cứu nó, lần này nó lại bị nữa rồi nó lại bám với chị thôi. Cứ để nó không còn cách nào bám thì nó phải bơi. Có đúng không? À, sợ chết đuối thì bơi, còn không bơi thì chết đuối. Cứ để giang hồ truy sát nó đi, trốn chui, trốn nhủi. Chém cho nó vài cái, nó mới thấy quan tài, nó mới đổ lệ. Đó là phương pháp tự nhiên. Phương pháp siêu nhiên đó là ta đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Đó là cầu nguyện lòng thương xót Chúa để Chúa tác động, Chúa đánh động, Chúa biến đổi tâm hồn nó. Nhưng mà để Chúa biến đổi tâm hồn nó, để nó quay trở về thì nó phải thấy được cái nấm mồ là cái gì ghê gớm nhất để nó không còn muốn chui vào nấm mồ đó nữa. Nó phải thấy rằng chuyện cờ bạc đó là cái điều mà vô cùng tệ hại. Làm khổ vợ, làm khổ con, làm khổ mẹ và đe dọa cả mạng sống và mất cả tương lai. Nó phải thấy cái nấm mồ đó ghê gớm như thế nào thì nó mới không chui vào. Phương pháp siêu nhiên là mà cầu nguyện cho nó thấy được cái kinh khủng của nấm mồ đó. Chúa Thánh Thần, lời Chúa nói ta đặt thần khí của ta vào trong các ngươi để các ngươi được hồi sinh. Chúa Thánh Thần sẽ đến và ban sức mạnh cứu nó. Mình cầu nguyện cho nó. Đó là phương pháp tự nhiên và phương pháp siêu nhiên. Phải kết hợp cả hai như vậy thì nó mới được giải thoát. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, để nó nhận biết rằng quyền năng lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của nó, và để cho nó sợ, và để cho nó thấy nấm mồ ghê gớm như thế nào. Và mỗi người chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em và các bạn. Không cách này thì cách khác, ta cũng ở trong nấm mồ. Nấm mồ của giận hờn, của buồn phiền, của mặc cảm, của tự ti, nấm mồ của sự u mê, của sự thiếu hiểu biết, của sự tối tăm. Và mỗi người phải thấy được mình đang ở trong nấm mồ đó. Nó ghê gớm như thế nào? Nó tai hại như thế nào? Nó làm cho mình mất hết tương lai như thế nào? Nó hủy diệt đời mình như thế nào? Từ đó mới xin Chúa cho con có đủ sức mạnh để con bước ra khỏi nấm mồ ấy. Phải thấy, phải muốn bước, chịu bước thì Chúa sẽ đặt thần khí vào nơi mình và thần khí sẽ giúp mình bước ra khỏi nấm mồ đó và được tái sinh. Đó là chủ đề mà chúng tôi sẽ thực hiện trong đêm diễn nguyện sắp tới vào tháng 4, ngày 26 tháng 4, Chủ nhật thứ tư mùa phục sinh, Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Tái sinh đi, phải sống lại đi, sống một cuộc sống mới đi, đổi đời, có nghĩa là tái sinh, là sống một cuộc sống mới. Thưa anh chị em, Phao-lô cũng nói, những ai bị tính sắc thì chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Bị tính sắc thì chi phối lại bị ma quỷ nó lôi kéo vào con đường tệ nạn xã hội, như là người con của bà mẹ mà tôi vừa mới kể. Và ngày hôm nay có rất nhiều người đang sống ở trong đam mê của tính xác thịt, nó chi phối mình, cho nên mình không sống đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối mà được thần khí chi phối, bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Xin Chúa ban cho thần khí của Đức Kitô đứng đã chết và sống lại ngự trong chúng ta. Thần khí ấy đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Thần khí làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì thần khí ấy cũng ngự trong anh em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới, tức là làm cho con người của mình được đổi đời. Chủ đề của ngày hôm nay, Thánh Thần đến mới làm cho chúng ta được có sự sống mới, là có một quyết tâm thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cách sống, thay đổi cách làm, thay đổi cái cuộc sống mà thuộc về xác thịt, thuộc về thế gian, bây giờ dứt ra khỏi nấm mồ để cuộc sống mới ấy thuộc về Thiên Chúa, để cho thần khí hướng dẫn điều khiển chúng ta, chứ không để cho ma quỷ hướng dẫn điều khiển chúng ta nữa. Đôi khi mình để cho ma quỷ nó chi phối suy nghĩ của mình. Mình cứ nghĩ rằng mình đúng và cứ nghĩ rằng sự lựa chọn của mình là đúng. Nhưng mà mình đâu biết rằng đấy là lựa chọn của thế gian, của xác thịt, của ma quỷ. Hãy để cho thần khí soi sáng hướng dẫn mình. Có khi thần khí soi sáng hướng dẫn mình qua những người có trách nhiệm, qua cha linh hướng, qua cha dạy tội, qua những người có trách nhiệm. Mình phải lắng nghe tiếng nói đó. Tiếng nói của thần khí qua những con người có trách nhiệm đó, nó giúp cho mình biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả, đâu là lựa chọn đúng và lựa chọn chật đường. Vì khi anh chị em mình lựa chọn chật đường thì đi tiêu cả đường, cả đời của mình. Lựa chọn một lần sai thì mất cả cuộc đời. Cho nên khi mình lựa chọn thì đừng để cho cái bản năng, cái tính tự nhiên của mình lựa chọn, mà để cho thần khí lựa chọn soi sáng hướng dẫn qua cha linh hướng, qua cha dạy tội, qua những người có trách nhiệm. Đó là một người không sống theo tính xác thịt mà sống theo thần khí. Có những nấm mồ trong cuộc đời của mình, trong cái huyệt, đó là sự thất vọng, đó là những đam mê xác thịt, đó là những tệ nạn xã hội, đó là những sự chia rẽ trong gia đình và đó là những sự khô khan trong đời sống đức tin. Chúa Giêsu vẫn đứng trước nấm mồ ấy, Chúa Giêsu vẫn đứng trước cái huyệt ấy và mời gọi ta là con hãy ra ngoài, như nói với Lazaro, đứng dậy, bước ra khỏi cái nấm mồ đó đi. Đừng có ở trong cái nấm mồ của những cái đam mê, của tội lỗi, của cái bản năng, của tính xác thịt nữa. Đứng dậy đi, đừng có nằm ở đó, đừng có nằm chết dí ở đó nữa. Nằm chết dí ở đó rồi mà than thân trách phận. Nằm chết dí ở đó rồi buồn, sầu, chán nản, thất vọng. Ta nói một tí thì mình giận, đóng cửa phòng không ra mở cửa phòng nữa. Ở trong phòng mấy ngày rồi? Có ăn uống gì không? Rồi có ngon không? Rồi ai lôi nó ra? Đói quá thì nó phải mà phải lết ra thôi. Đói quá lết ra thôi. Thưa chị em, có những người nằm trong nấm mồ của sự giận hờn, của sự ích kỷ, của sự đố kỵ. Khi mà mình không quan hệ được với ai, không quan tiếp, giao tiếp được với ai, mình đang là đào nấm mồ mình tự chôn mình rồi. Rồi khi mình một có những quyết định mà mình cho rằng đó là quyết định đúng đắn, mà thực sự đã là quyết định chủ quan của mình, thì mình cũng đau nắm mồ mình chôn mình rồi. Vì mình lựa chọn cái đó là lựa chọn sai, thì tự mình đào nấm mồ mình chôn mình. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, mỗi người có sự suy nghĩ, có tự do và lựa chọn, nhưng mà phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy, và xin Chúa Thánh Thần ban thần khí của Ngài để mình có sự lựa chọn cho đúng. Chứ không phải mình lựa chọn rồi bảo tôi quyết định rồi tôi chịu trách nhiệm về quyết định đó. Có khi đó là do tự ái, có khi đó là do tự hào, có khi đó là do nông nỗi nhất thời, và có khi đó là do hứng nhất thời. Rồi cuối cùng cái sự lựa chọn đó nó đẩy mình đi ra ngoài quỹ đạo của lòng thương xót Chúa mà mình không biết. Thánh Faustina nói, lòng thương xót Chúa lớn hơn vực thẳm tội lỗi của chúng ta. Tội lỗi nó làm mình ở trong nấm mồ, mà lòng thương xót của Chúa lớn hơn sự ban quyền năng của Ngài để mình bật khỏi cái nấm mồ đó. Rồi khi bật khỏi nấm mồ ấy, mình lại có khả năng giúp những người khác đang ở trong nấm mồ nắm tay lôi họ ra khỏi cái nấm mồ ấy. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy ra ngoài, ra khỏi nỗi sợ hãi, khỏi tội lỗi, khỏi sự khép kín. Tin vào Chúa Giêsu, đấng là sự sống và lòng thương xót. Ngài muốn ta sống lại từ nấm mồ của đời mình, ra khỏi nấm mồ để trở thành chứng nhân lòng thương xót Chúa.
Chẳng dễ đâu Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tính toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất con, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần. Nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui. Dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần, để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tâm thương và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm còn đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, định yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều thập giá ân tình của Cha. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên, định yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều thập giá ân tình của Cha, cho con theo một lần để con đi trọn đời thập giá con đường tình.